Quỷ Bí Chi Chủ, quyển 2, góc truyện audio.com, ánh đèn khí ga hắt xuống mặt đường ướt sũng, chốc chốc lại có một chiếc xe ngựa chạy vụt qua, làm nước bắn lên tung tóe. Bách Lần nằm ở trung tâm vương quốc chỉ cách biển Sania khoảng hơn chục cây số. Thời tiết nơi này mưa quanh năm. Vào tháng 7, nhiệt độ trung bình cao nhất là 28 độ C, còn thấp nhất tầm 2 độ C, rất ít khi xuống tận 0 độ. Hay thấp hơn, nhưng kể cả vậy, người dân ở đây cũng không thể tránh khỏi cảm giác rét buốt. Thậm chí người phiêu giác phương Bắc đã quen thuộc với cuộc sống chỉ toàn băng và tuyết, đôi khi cũng phải chịu thua trước sự ẩm ướt cái giá rét thấu xương của nơi đây. Lên đứng trong căn phòng không đốt lò sưởi, nhìn ra khung cảnh tĩnh mịch yên bình bên ngoài, cảm thấy cả cơ thể, tâm trí, linh hồn đều vô cùng thoải mái. Chỉ cần gom đủ vật liệu, điều phối xong ma dược, hắn sẽ có thể thăng cấp lên danh sách 6, người không mặt. Ngay lập tức, ma dược ảo thuật ra, đã tiêu hóa triệt để, sứ đồ dục vọng, bị mình tự tay tiêu diệt không thể trốn thoát, cuộc tìm kiếm tín đồ kẻ khờ của đám hội cực quang vẫn cứ lòng vòng quanh co. Trừ việc thầy Asko bị một thế lực không rõ truy đuổi và vấn đề thiếu vật liệu ma dược, tạm thời mình không gặp rắc rối gì cả. Lên nghiêng người về trước, hà hơi, nhìn quầng khí đông thành một lớp xương trắng trên mặt kính. Nguyên nhân hắn phải mạo hiểm chặn đường, sứ đồ dục vọng. Là vì hắn sợ đối phương vẫn còn kế hoạch khác, từ đó thuận lợi thoát khỏi sự truy tung của người phi phàm chính phủ. Đến lúc ấy, người cung cấp ý kiến mấu chốt là hắn chắc chắn sẽ bị ghi thù, rồi sau đó bị trả thù. Là một kẻ máu lạnh ác ma, có lẽ sẽ không mạo hiểm báo thù vì đồng bọn, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc chúng sẽ bỏ qua việc chút giận vào kẻ đã suýt khiến mình phải chết. Lần hành động này thực sự là tất yếu rồi, có khi một thành viên của hội ẩn sĩ hoàng hôn lại đang chờ đón hắn ở nơi nào thì sao? Mà một khi, sứ đồ dục vọng, trốn thoát mình sẽ không moi được thông tin gì, cùng lắm sẽ chỉ chuẩn bị trước để đề phòng một danh sách năm, nghĩ rằng sẽ an toàn thăng cấp lên, người không mặt. Thôi, nhưng, sứ đồ dục vọng, rất có thể sẽ dùng thông tin hội ẩn sĩ hoàng hôn cung cấp để thăng cấp lên danh sách cao. Nếu sự việc mà tiến triển đến mức ấy, chỉ nghĩ thôi cũng thấy sợ rồi. Ra tay kết liễu vì chính nghĩa là bắt buộc, lên xem xét lại chuyện chiều nay, tổng kết kinh nghiệm và bài học. Sau khi thưởng thức cảnh đêm một lúc, hắn trở lại. Ghế sofa, ngồi xuống nghĩ kế hoạch tiếp đó. Có tiền thưởng của trái tim máy móc, vậy là mua được tuyến yên biến dị và máu của thợ săn não bộ nghìn mặt. Tóc Naga biển sâu cũng đã có sẵn tiền, loại vật liệu này hẳn là dễ thu thập được trên biển, mình sẽ nhờ anh, người treo ngược hỗ trợ. Vấn đề duy nhất là đặc tính của u ảnh da người. Dù có manh mối thì cũng chưa gom đủ tiền mặt, nghĩ tới đây, Glenn không nhịn được tự giễu. Mình vốn có phải kẻ ham mê tiền tài gì đâu chứ, chỉ là hơi thích một chút, bình thường thôi mà. Lúc còn ở Tingen, mình luôn khuyến khích Melissa chi tiêu thoải mái, luôn khuyến khích Benson thuê hầu gái, luôn cảm thấy dù chuyện gì có xảy ra cũng không được đối xử tệ với bản thân. Mỗi lần thực hiện một hành động bí ẩn cũng sẽ luôn đặt sự an toàn lên hàng đầu, cẩn thận là quan trọng nhất. Không được để bị tiền tài làm ảnh hưởng, nhưng vì để báo thù, mình nhất định phải tăng danh sách lên, mà tăng danh sách thì nhất định phải mua vật liệu phi phàm đắt đỏ. Nếu có thể tiết kiệm một sao lê một penny thì cũng phải cố sức mà tiết kiệm. Hắn bỗng dùng mình, cảm thấy cơn giá lạnh trong phòng khách khiến một ảo thuật ra. Như hắn, tố chất cơ thể không hề được nâng cao, run lẩy bẩy. Vì vậy, hắn quyết định đi tắm rồi chui vào giường, nằm đắp chăn đọc sách. 3-4 giờ nữa là ngủ rồi, cũng không cần đốt lò sưởi làm gì. Lên thở dài một tiếng, đứng dậy lên tầng. Dưới hầm giáo đường hơi nước, Theseus lật xem tất cả các bản ghi chép khẩu cung xong, cầm cốc cà phê lên uống một ngụm. Sau vài giây im lặng, ông ta lấy chiếc gương bạc cổ xưa tên Harrow kia ra. Carson liếc qua tò mò hỏi, chấp sự, nếu hỏi ngài Harrow, đáng kính những vấn đề toán học nan giải, hoặc nghịch lý kinh điển, thì có nhận được đáp án chính xác không? Hầu như mọi thời điểm, nó sẽ trực tiếp từ chối. Nếu nó cho rằng cậu có ác ý, thậm chí nó còn giáng cho cậu một tia sét, hoặc khiến cậu chịu nguyền rủa không bao giờ muốn đối mặt. Theseus thở dài, nói tiếp, nó là vật phong ấn sống, có trí tuệ rất cao, không phải mấy loại máy móc cứng nhắc luôn tuân thủ theo quy tắc đâu. Khi sử dụng nó, cậu tốt nhất đừng ôm hy vọng lách vào kẽ hở. Carson nhìn những đội viên chung quanh, tốt bụng đề nghị. Chấp sự, vậy để tôi giúp ngài hỏi, tôi không có chuyện gì phải giấu giếm cả. Anh ta đứng thẳng lưng, bày ra tư thế thản nhiên, thành thật. Theseus cười chua xót, không cần thiết, tôi đã biết điều cần biết rồi, không còn sợ những câu hỏi tương tự nữa. Ngài Harrow đáng kính cũng, luôn hỏi những vấn đề rất thâm sâu, mà thể trạng của cậu thì không dễ chịu được trừng phạt đâu. Nói xong, ông ta nắm chặt tay lại, rồi mới vươn năm ngón tay ra, khẽ vuốt mặt trên gương bạc ba lần. Trong không khí mờ mịt vi diệu, Isius mở miệng trầm giọng xuống. Thưa ngài Harrow đáng kính, câu hỏi của tôi là ai hoặc thế lực nào đã sai khiến, sứ đồ dục vọng.
Ám sát công tước Negan.
Gương bạc không hề biến đổi trong một lúc. Sau khoảng thời gian dài, những gợn thủy quang mới bắt đầu chuyển động, biến hóa ra một tràng cảnh như tranh sơn dầu, mặt trời sắp lặn xuống bình nguyên rộng lớn, đồng ruộng trải dài khắp hai bên, nhuộm trong ánh nắng vàng nhạt. Thế nghĩa là sao? Carson và nhóm thành viên trái tim máy móc anh nhìn tôi nhìn anh, hoàn toàn không hiểu nổi, cho dù trong số họ có người thăng cấp làm người phi phàm, kẻ dòm ngó. Bí ẩn, không hề xa lạ gì việc giải đọc gợi ý, hoàng hôn. Biểu tượng của kết thúc sự sống. Giáo phái tín ngưỡng tử thần hay đám điên rồ tin vào tận thế? Một vị kẻ dòm ngó bí ẩn, cân nhắc phỏng đoán, Carson phụ họa, tôi nghĩ là vế sau. Isius không để ý việc bọn họ thảo luận, vì câu hỏi của Harrow đã hiện lên. Người thích đồ lót màu gì nhất? Isius chợt đỏ bừng mặt, cảm thấy đỉnh đầu như xì ra hơi khói. Ông ta cực kỳ khó khăn mới thốt lên được một từ. Đỏ. Cả căn phòng bỗng yên tĩnh đến kỳ cục, đám người Carson ra vẻ như không có gì, nhìn vô vơ khắp nơi. Isius mệt mỏi ngồi xuống, gãi gãi mái tóc xõa tung, chuẩn bị hỏi câu thứ hai. Carson không đành lòng, nói. Chấp sự, để tôi thử một lần cho. Cố gắng đừng chọn trừng phạt. Isius rốt cuộc cũng gật đầu. Carson vô cùng tự tin, bắt chước động tác của. Chấp sự, khẽ vuốt mặt ngoài gương bạc ba lần. Các thành viên khác cũng xuống lại nhìn lần nữa. Thưa ngài Harrow đáng kính, câu hỏi của tôi là, đồng phạm của sứ đồ dục vọng. Là ai? Thủy quang nhấp nhô, hình ảnh biến hóa, mặt trước gương bạc hiện ra bóng lưng của một người phụ nữ trông cực kỳ nổi bật. Rồi, lại xuất hiện một bóng người nữa rất mờ nhòe, chỉ có thể miễn cưỡng đoán là đàn ông thông qua trang phục. Quả nhiên là còn có một đồng phạm nữa, đây chính là kẻ đã bán tình báo về công tước Negan. Xui thay, đối phương đã xử lý qua rồi. Carson nhìn quanh một vòng, nói. Anh ta nghĩ rằng mình chẳng có bí mật gì không thể cho ai biết nên chẳng cần để ý đến câu hỏi sau đó. Lần này, Harrow cho ba lựa chọn câu hỏi, nhiệm vụ hoặc trừng phạt. Carson không chút do dự, đáp ngay. Câu hỏi, mặt trước gương bạc nhanh chóng, phát ra từng chữ cái đầm đìa máu. Mỗi ngày ngươi đều phải giải quyết bằng tay, có đúng không? Môi Carson mấp máy, cảm thấy vành tai nhanh chóng nóng bừng. Dù đây là chuyện bản thân tự cho rằng rất bình thường, nhưng trả lời trước mặt cả nhóm đồng đội và cấp trên thế này, anh ta vẫn không chịu được, cảm thấy chỉ muốn chôn mặt xuống đất. Đúng, anh ta lý nhí, dưới hầm giáo đường ST, Samuel, Daily kẻ mắt xanh lam, ném một chồng văn kiện tới trước mặt an hồn sư. Sois, tất cả tư liệu liên quan đến bài Tarot mà các người muốn đấy. Ít hơn tôi nghĩ. Sois kinh ngạc, Daily chỉ cười khẩy, đây là mục lục, Leonard thấy vậy, dùng găng tay đỏ vuốt cằm, nói. Đội trưởng Sois, sao chúng ta không điều tra kỹ lưỡng về những người đã tiếp xúc qua với Jason Beria, rồi so sánh với hai vụ án trước? Trong đó rất có thể sẽ ẩn giấu nhiều, manh mối về tổ chức lấy bài Tarot làm biểu tượng kia đấy. Công tước Negan là tín đồ thành kính của chúa tể bão táp, đại diện cho lợi ích của giáo hội bão táp trên chính trường, kẻ trừng phạt chắc chắn sẽ điên cuồng tìm kiếm hung thủ thực sự. Chúng ta không nhất thiết phải dính vào, nếu không sẽ dễ nảy sinh mâu thuẫn với họ. Giờ chúng ta cần điều tra về những vụ án liên quan đến bài Tarot đã, biết đâu lại tìm được đầu mối mới. Đương nhiên, cũng chính vì thế chúng ta sẽ phải chạy xuôi chạy ngược, nhưng đây cũng chính là trách nhiệm của găng tay đỏ. Sois mỉm cười giải thích. Leonard gật nhẹ, tôi hiểu rồi, mà trong đầu anh, giọng nói già nua chập chập lưỡi, cười nói. Thế mà kẻ gác đêm lại bỏ qua như vậy, trên người kẻ kia có mùi vị, hắc hoàng đế, mùi vị, hắc hoàng đế. Chân chính đấy, bên trong đại giáo đường, Thánh Phong, người ca hát của thần, Pay Snake đội mũ mềm đen quét đôi mắt bà qua, lựa chọn xong các tinh anh kẻ trừng phạt cất tiếng. Dù ta sắp rời khỏi Bethlehem, nhưng đây chính là quyết định của Hội đồng Hồng Y, nhiệm vụ kế tiếp của các ngươi chỉ có một, chính là điều tra vụ án ám sát công tước Negan. Sau khi trình báo, các ngươi có quyền sử dụng vật phong ấn cấp 1, nhất định phải làm rõ là kẻ nào đang nhắm vào chúng ta. Chấm, đứng ở vị trí trước nhất, một người đàn ông trung niên đội chiếc mũ thuyền trưởng đã sửa, lúc này lập tức rời khỏi hàng ngũ, nắm chặt tay, ấn nhẹ vào ngực hô. Tuân mệnh thưa Hồng Y giáo chủ. Dáng người ông ta gầy gò, khuôn mặt không có gì đặc biệt nhưng trên cổ có một hình xăm mỏ neo màu xanh đen. Quận Hoàng hậu trong biệt thự xa hoa của bá tước hô. Audrey nhìn Suzy tự mở cửa chạy vào, hạ giọng xuống, cha và những người khác thảo luận gì vậy? Nhận thấy bá tước Hô trở về rất muộn, biểu cảm cũng nghiêm trọng dị thường, cô nàng lập tức phái chú chó Soji vào nghe ngóng. Công tước Negan bị ám sát rồi. Soji thuận chân đóng cửa lại. Hả, Audrey ngơ ngẩn một chút tưởng mình nghe nhầm. Dù cô nàng đã từng trải nghiệm qua chuyện công tước Negan bị ám sát một lần rồi, nhưng vẫn chưa bao giờ nghĩ rằng một vị đại quý tộc rất nhiều quyền này lại chết đi như vậy. Thật đấy, Soji khẳng định, Audrey vẫn hơi mờ mịt cảm thấy vẫn chưa đủ chân thực. Một vị đại quý tộc như thế, một vị công tước có máu có thịt có thể nói, có thể cười còn tặng cho mình một trang viên cứ thế mà chết rồi. Đột nhiên cô cảm nhận được thế giới người trưởng thành thật tàn khốc thật lạnh lẽo. Là ai làm? Audrey vô thức hỏi, một ác ma danh sách năm. Soji trả lời rất nhanh, nhưng hắn đã bị diệt khẩu rồi, cái gì mà hiệp đạo, hắc hoàng đế. Ấy, hả, Audrey lại kinh ngạc, sao lại là hiệp đạo, hắc hoàng đế, rồi, sao lại là bề tôi của ngài kẻ khờ, rồi. Lần trước thần mới giúp mình giải quyết chuyện công tước Negan bị ám sát mà. Đây hoàn toàn mâu thuẫn rồi còn gì. Lúc này Audrey lại phân phó Soji tiếp tục nghe ngóng, còn mình thì khóa trái cửa phòng lại cầu nguyện hướng về ngài kẻ khờ. Sau khi tụng niệm tôn danh, miêu tả sơ qua sự kiện công tước Negan bị ám sát, cô nàng ôm niềm tin rất lớn, hỏi lại. Bề tôi của ngài có mặt tại hiện trường phải không ạ? Sau một hồi, cô nàng nhìn thấy lớp xương xám vô bờ bến, nghe thấy giọng nói của ngài kẻ khờ. Đúng vậy, hắn đang tìm kiếm tổ chức sai khiến, sứ đồ dục vọng. Kia, quả nhiên, không phải do ngài kẻ khờ, sắp xếp. Lần trước thần điều bề tôi đi chặn đánh Zelingo cũng là vì cái tổ chức phía sau màn kia sao? Audrey trầm tĩnh lại, hiếu kỳ hỏi. Đó là tổ chức gì thế ạ, lại được ngài quan tâm như vậy? Sau một giây cô nàng nghe thấy câu trả lời từ ngài kẻ khờ, tông giọng không chút gợn sóng. Hội ẩn sĩ hoàng hôn, cách chương.